This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không anh? Hiếu Sinh có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Hiếu Sinh thì cũng được cô. Trời thì trưa nóng mà chiều lại thì cũng hơi mát lại được. Rồi đại khái là cũng thoải mái không đến nổi.
Dạ. Vậy là ở đây cũng vậy luôn. Lâu lâu cái nó nóng, cái lâu lâu nó mát, cái lâu lâu cũng không biết sao. Nhưng mà dù sao đi nữa, miễn đừng nóng quá mà cũng đừng lạnh quá anh ha.
Đúng rồi cô.
Dạ vâng ạ. Anh nghĩ gì cái ngày thứ sáu á, 16 tháng 5 2025 vừa rồi nè, tòa án tối cao đã phán quyết 7/2 ngăn chặn chính quyền Trump sử dụng luật thời chiến để mà trục xuất những thành viên băng đảng người Venezuela bị cáo buộc đến một cái nhà tù khác tiếng ở El Salvador. Đây là một lần nữa gây ra một trở ngại pháp lý khác cho kế hoạch trục xuất gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Trong khi ba thẩm phán Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh, người được Tổng thống Trump đề cử, thì đều chống lại chính sách trục xuất những băng đảng tội phạm nhập cư bất hợp pháp, và Tổng thống Trump được 75 triệu cử tri Hoa Kỳ ủng hộ. Thì anh nghĩ là cái phán quyết này của tối cao, của tòa tối cao, đúng hay là sai với cái thực trạng xã hội hiện nay vậy thưa anh?
Thì trước khi mà trả lời câu hỏi cô ha,
dạ,
thì anh sẽ đưa ra những diễn tiến của vụ án, sau đó thì sẽ có câu kết luận của tôi là ha.
Dạ vâng.
Thì theo ý kiến đa số của thẩm phán trong cái phán quyết này, thì trong đó có ba gì mà cô đề cập đó.
Dạ.
Thì tòa án chỉ trích chính quyền không cung cấp cho những người nhập cư bị trục xuất một quy trình tố tụng hợp lệ, cho rằng là chính phủ đã tuyên bố rằng họ không cung cấp các cá nhân tổ chức nhằm trở lại El Salvador, nơi mà người ta cáo buộc rằng những người bị giam giữ phải đối mặt với việc giam giữ vô thời hạn. Ý kiến viết là do đó lợi ích của những người giam giữ đang bị đe dọa đặc biệt quan trọng trong những trường hợp này. Thông báo khoảng 24 giờ trước khi tổ chức không có thông tin về cách thực hiện tố tụng hợp lệ để phản đối việc tổ chức chắc chắn là không đạt được yêu cầu. Quyết định này đưa ra sau khi tòa án phán quyết là hồi tháng 4 đó, là chính quyền không chống lại Tổng thống Trump về cái vụ án mà đáng như của Kilma Ambergo Garcia ở Maryland. Thì những người này được đưa vào cái nhóm của Venezuela đầu tiên để trục xuất về El Salvador. Thì do đó từ không có tạo điều kiện để mà trở lại được, thì do cái chỗ đó mà họ đó có những phản ứng. Thì ha,
dạ,
thì giờ đó để anh chỉ đeo lên những đó rồi mình chưa để gì cái phần gián kết rồi phản ứng lại đó. Thì phán quyết thì Tổng thống Trump đã nêu lên, tòa án tố cao vừa ra phán quyết rằng những kẻ giết người, buôn bán ma túy, thành viên băng đảng và thậm chí là những kẻ mất trí tồi tệ, những kẻ đã nhập cư bất pháp vào đất nước chúng ta không được phép bị buộc phải rời đi mà không trải qua quá trình pháp lý dài, kéo dài và tốn kém. Một quá trình có thể mất nhiều năm đối với mỗi người và sẽ cho phép những kẻ này phạm nhiều tội trước khi họ thậm chí được vào bên trong tòa. Kết quả, phán quyết này khiến cho tội phạm hơn tràn vào đất nước chúng ta, gây ra tổn hại lớn nhất công chúng Hoa Kỳ đáng kính của chúng ta. Nó sẽ khuyến khích những tên tội phạm khác nhập cư bất hợp pháp và đất nước của chúng ta, gây tàn phá hỗn loạn bất cứ nơi nào chúng đến tòa án tố cao Hoa Kỳ không cho phép tôi làm những gì mà tôi được bầu lên vì cái mục đích đó. Rồi Livy Joe Biden đã cho phép hàng triệu người nước ngoài phạm tội nhập cư giữa đất nước chúng ta mà không bất có kỳ quy trình nào mà nào nhưng để đưa họ ra đất, đưa ra khỏi đất nước. Chúng ta cần phải có quá trình dài và kéo dài trong mọi trường hợp. Xin cảm ơn thẩm phán Alito và thẩm phán Thomas đã cố gắng bảo vệ đất nước chúng ta. Đây là một ngày tồi tệ nhất và nguy hiểm nhất cho đất nước Hoa Kỳ. Đó thì đó là cái phần phản ứng của Tổng thống thì cũng nói sơ cái phần mà của ông thẩm phán tô pháp viện là Samo Alito và cũng như đồng tình của thẩm phán Thomas là phản đối cái ý kiến của tòa án tố cao giờ hôm thứ sáu rồi đó, liên quan đến chính quyền là sử dụng đạo lực kẻ thù nước ngoài mà được giết đất là AEA á, nói rằng tòa án không có thẩm quyền ban hành cứu trợ mà các đồng nghiệp của tôi đã chấp thuận. Ông cáo buộc rằng là những đồng nghiệp ông mô tả sai lệch sự mà kiện dẫn đến yêu cầu cứu trợ bằng lệnh cấm và đưa ra cách diễn giải tại các sự kiện đó. Ông nhấn mạnh rằng theo quan điểm của tôi, quy tắc liên bang không cho phép đi tắt đón đầu liên quan đến cách an toàn chứng nhận một nhóm nguyên đơn phản đối cái luật mà kẻ thù nước ngoài. Thì cái vào tháng tư đó thì ông nói là tôi là cũng không có đồng ý kiến gọi là phơ sượt chúng ta, có nghĩa là ý kiến mà đưa ra đa số cái vụ không biết này đó ha. Thế thì một phần trong ý kiến bất đồng ông đó thì ông có nêu lên này, các quy trình của liên bang không cho phép lối tắt như vậy. Và ông lưu ý rằng các đồng nghiệp của mình rằng trường hợp mà cả hai cá nhân xác nhận là AARP và WMM có những điểm khác biệt chính với nhóm do cốt lõi của vụ án và tiếp tục tranh luận để về cách tòa án xử lý cách chứng nhận nhóm thay vì phán quyết về đơn xin trước mặt của chúng ta yêu cầu cứu trợ khẩn cấp. Khi chờ kháng cáo, tòa án thực hiện bước bất thường cấp mà certiorari trước khi phán quyết, hủy bỏ tóm tắt phán quyết dưới đây là bác bỏ kháng cáo của người nộp đơn và chuyển vụ án trở lại tòa phúc thẩm với các chỉ dẫn liên quan đến vấn đề mà tòa án nên giải quyết. Theo lệnh tòa án không hoàn toàn rõ ràng liệu tòa án có âm thầm quyết định các vấn đề vượt ngoài câu hỏi cứu trợ hay không. Đó thì ông nêu lên những cái khuyết điểm mà của rõ ràng á, thì thì giờ cái nhìn của anh á, thấy không? Thì anh thấy rằng là qua những cái nhận xét giờ cũng như là tổng thống Trump nêu lên là lý do tại sao phải làm như vậy, bởi vì cái nhập cư vô cái hàng triệu người. Thì giờ mà nếu cứ theo thủ tục giống như là của công dân Hoa Kỳ và cũng như là những người nhập cư hợp pháp đó là thường trú dân, thì cái những cái thủ tục có thật ra cô biết vụ án thường thường một năm trải ra bao nhiêu lần, có bao nhiêu đâu, thì cái thủ tục phải nằm cho sáng tỏ chứ không phải để cho những cái người đó bị tội oan. Nhưng mà đây những người mà nhập cư hàng triệu người và trong đó có những cái kẻ tội phạm như vậy đó mà còn theo cái những cái thủ tục này đó thì nó không được. Thì với anh thấy vì cái phán quyết mà do bãi thẩm phán tố pháp viện trong đó có ba người thẩm phán mà cô đề cập đó, thấy không? Thì cho rằng chiều trục thức nhầm lẫn, dựa vào nhầm lẫn của cái gọi là cư dân Maryland là Kilmar Abrigo Gadia đó, là mà đảng Dân Chủ của những truyền thông chính tả mô tả người đàn ông Maryland, người chồng, người cha tốt, nhưng mà thực chất á, gã đàn ông này là một người nhập cư bất hợp pháp, từng bạo hành vợ nhiều lần, mà theo hồ sơ cảnh sát và tòa án mà người vợ đó lúc đó đó là muốn là phải có cái cấm người kia con là trừng phạt nặng cái người chồng đó, thấy không?
Dạ dạ.
đó, thì chừng sau đó thì mấy báo chí coi như là cái người chồng tốt này nọ kia, thì ngoài ngoài ra đó thì cái ngón tay của cái đàn ông này đó xăm ký hiệu mà một trong những cái người mà lãnh đạo của MS-13 nội việc nhập cư bất hợp pháp rồi, thì Giao Lộc Kỳ đã là phạm tội rồi, còn hắn còn lại có những tội bạo hành thì hắn đâu phải là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân bất pháp mà bắt buộc phải đi theo cái lộ trình nó để sợ bị xử lầm. Cô thấy không?
Dạ.
Mà nhất về tội phạm nghe đương như tội phạm là có thể trục xuất rồi, chứ có gì nữa đâu mà nhập cư pháp cũng là trục xuất rồi, thì tại sao mà còn phải nó thủ tục? Tỷ như giờ tôi không được vô nhà tôi thì giờ anh phải ra, chứ không thấy giờ vô nhà nó phan á, tôi đâu thể coi kêu người này kia xoăn xử thôi, nó phải để ra một cách nào nữa sao?
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Mình thấy cái chuyện nó vô lý, anh thấy đó là nó không hợp. Thì mấy thẩm phán này á, thì anh thấy mấy thẩm phán tô cấp phát hiện là người đó là không phải anh có quyền anh làm gì làm, mà anh là cái nhiệm vụ là cái người mà để giải thích hiến pháp để làm sao mà cho nó đúng, để đừng có di hiến, thấy không?
Dạ.
Nhưng mà anh thấy mấy vị này đó thì lại làm theo cái cảm tính hơn là dựa vào hiến pháp và những thủ pháp lý bảo vệ công dân Hoa Kỳ, thấy không?
Dạ.
Chứ đâu phải là bảo vệ cái kẻ thù nước ngoài. Cô thấy không?
Dạ. Vâng.
Đó thì tự anh đã sở dĩ Tổng thống Trump sử dụng đạo lực kẻ thù nước ngoài năm 1798 đó, mặc dù cái 18 trao dương đó là luật. Giờ có cái điều nào mà nó hủy bỏ cái luật ra hay không? Đó.
Dạ.
Rồi họ cho rằng là giờ hiện giờ đúng hòa bình đâu có sử dụng luật nước chiến tranh. Nhưng mà hỏi vậy nè, cái người mà tự nhiên trong 4 năm cầm quyền của Biden, mặc dầu ông trái cho chấp nhận hay ai không cần biết, nghe không? Nhưng mà cái thấy rõ rằng đây là xâm nhập tấn công vào đất nước Hoa Kỳ.
Vâng.
Chứ đâu phải là bà nói à giờ người ta tới đó để mà ta xin đi vô hợp pháp vô đâu, đây là người ta sẽ không vô, mà anh cứ xâm nhập thì tất nhiên là anh tấn công, anh chiếm lĩnh nước Hoa Kỳ cái gì nữa. Rồi nhất là những hành tội phạm thì vô đó áp dụng cái luật mà kẻ thù nước ngoài thì đâu có gì là sai.
Yeah.
Đâu phải cầm trên nổ súng đâu, mà nổ súng đây là nó chiếm lãnh thổ phải không?
Yeah.
Nhưng mà giờ nó không nổ súng mà nó cũng vô nó chiếm lãnh thổ vậy. Không phải là sử dụng chiến tranh sao? Thành thử ra đó anh thấy đó, mà qua cái nếu mà tỷ như cái thủ tục mà pháp lý như mà Tổng thống Trump nói, nó chỉ kéo dài cái mấy triệu người bao nhiêu năm, cái chục năm chưa xong nữa. Mà cô nhớ có những cái cảnh mà có những mà cái người mà nhập cư bất hợp pháp vô này đó, rồi giết chết, chỉ như mà ở tại Dean Houston của anh này có đứa với tại 12 đó, hai cái cảnh nhập cư bất pháp mà nó hãm hiếp rồi đi giết chết. Còn kể như cần vụ bên Gọt Gia là một cái nữ sinh của trường y khoa y tá đó thì bị tụi là cái giết hãm hiếp giết chết. Rồi ai mà để giải quyết vấn đề sự đau thương của gia đình đó đâu? Mấy ông tổng thống này có nhìn thấy cảnh đó hay không? Mà sao lại bên vực cái những tội phạm thế này? Anh thấy lớn nhất mấy người này là anh thấy anh không hiểu đầu óc họ, đáng lẽ là họ phải là người mà thẩm phán rất là sáng suốt, kỳ công minh, chứ đâu phải mà làm theo cảm tính như vậy. Thì anh thật sự cái những người đó, nếu đưa cái hoàn cảnh thực tế tại đất nước của kỳ này, thì những người đó không xứng đáng ở trong cái giai tòa mà thẩm phán tôi cần phát hiện đối với nhìn của anh.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và trong cái chuyến thăm Qatar hôm 15 tháng 5 á, thì Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi đề xuất Washington có thể giành quyền kiểm soát dải Gaza và biến khu vực này thành một vùng tự do. Đầu năm nay, ông Trump từng lần đầu đưa ra ý tưởng để Hoa Kỳ kiểm soát dải Gaza, khu vực đang bị tàn phá nặng nề bởi các đợt không kích của Israel trong chiến dịch quân sự chống Hamas. Thì sau loạt tấn công của nhóm này hồi tháng 10 năm 2023 khiến hơn 1.000 người Israel thiệt mạng. Thì trước đó, ông Trump từng gợi ý rằng người Palestine sống tại Gaza có thể tái định cư ở nơi khác trong khu vực, trong khi Hoa Kỳ tiến hành tái thiết lại khu vực này. Qatar hiện là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Song Các cuộc thương lượng này đến nay vẫn bế tắc khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, thì con rể và cựu cố vấn của ông Trump là Jared Kushner năm ngoái từng mô tả Gaza là bất động sản ven biển có giá trị. Anh nhận xét lời tuyên bố của ông Trump có nghiêm chỉnh không ạ?
Vấn đề này thì chắc quý khán giả cũng đã nghe anh và cô thảo luận nhiều lần rồi phải không?
Dạ.
Thì bởi vì cái nguồn gốc mà bất ổn của Trung Đông á, bắt nguồn từ cái người tị nạn Palestine, nhất là những người tị nạn Palestine tại dải Gaza. Vì vậy đó, họ muốn có hòa bình lâu dài, thì vậy muốn có hòa bình lâu dài đó thì không thể chọn giải pháp giá yếu từ bấy lâu nay, chỉ tạm ổn định trong vòng 3-5 năm rồi tranh chấp bùng phát, cũng như cái cuộc mà chiến tranh mình kéo dài 3 năm nay ở tại đó thì bây giờ một cách tàn khốc mà gây tử vong hay là tới 40 mấy ngàn người ha, này bây giờ thấy cả thế giới nhức đầu muốn để mà cái chấm dứt chiến tranh này. Do đó lần này cần phải dứt khoát về vấn đề mà và tổng thống tôi muốn di dời 2 triệu người tị nạn Palestine đến một vùng đất hứa định cư để họ có được an cư lạc nghiệp lâu dài, thay vì mang nặng tư duy thù hận tiêu diệt Do Thái mà Hamas cũng như Hezbollah dạy cho con cháu của họ phải tiêu diệt Do Thái, thì thay vì cái thế hệ trẻ Palestine này đó sẽ được đào tạo sống chung hòa bình, học hỏi khoa học tiên tiến, hội nhập vào cộng đồng quốc tế để phát triển kinh tế cho cộng đồng Palestine và những người, cho cuộc sống của người Palestine được phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc. Đó là cái điều mà tổng thống tôi muốn như vậy. Thì thấy rõ là cái giải pháp cũ mà để đó nó không hữu hiệu, giờ phải có một cái giải pháp. Thì cũng như mấy lần trước anh em mình bàn lại, tổng thống tôi là đã thương lượng với một quốc gia bên Phi Châu và họ chấp là họ để nhường một cái phần đất để cho những người định cư. Đó là những cái điều đó. Thì cũng coi như cô nói đó ha, trên ngày mà 15 vừa qua đó thì tiến công du qua nước mà tổng thống Trump ở tại Saudi Arabia, Qatar và tiểu vương Ả Rập đó, thì tổng thống Trump nhắc lại rằng là ông muốn có những có những khái niệm về Gaza mà tôi nghĩ rất là tốt, hãy biến nó thành một khu vực tự do để Hoa Kỳ tham gia và biến nó thành một khu vực tự do. Em thì ông tôi rất tự hào nếu Hoa Kỳ có nó, chiếm nó, biến nó thành một khu vực tự do. Thì trong hội nghị thượng đỉnh ngày 17 tháng 7 tại Baghdad, Iraq đó, thì cũng song song đó thì người ta phê bình là coi như là cuộc họp thượng đỉnh đó là cũng quy mô đi vì có chuyến thăm của tổng thống Trump. Thì họ cũng lúc đó, trong đó thì họ cũng có nêu lên những cái điểm là để giải quyết vấn đề mà giải ra cũng như là cuộc đình chiến giữa Do Thái và Hamas để làm sao đó. Còn họ cũng là trong số đó thì có những người tham dự, trong đó có mời như là cái thủ tướng Tây Ban Nha là Pedro Sanchez và tổng thư ký Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres, là những người mà kêu gọi thả con tin và cũng như là họ cho biết là họ phản đối bất kỳ cuộc di dời cưỡng bức nào người Palestine, thì họ cũng đưa lên những ý kiến đó ha.
Yeah.
Thì giờ ông thống tâm thì ông trong cái sự trong cái chuyến đi này đó, nó không phải về vấn đề này không, mà ông gần như là ông đã tung bố kế hoạch mà người ta bất ngờ lắm, là công nhận chính phủ của tổng thống Syria Hamas al-Sara là để nối lỏng lệnh trừng phạt vì chiến tranh nhân hóa Hoa Kỳ đã triển khai nơi chỗ này để mà có thể rút 11.000 quân ra đó. Thì tổng thống Trump cũng khen ngợi ông al-Sara, người có liên hệ al-Qaeda trước đây, gia nhập vào phiến quân với lực lượng quốc địa Iraq trước khi mà tham gia vào nội chiến của Syria, và ông đã xa rời của với Al-Qaeda. Thì giờ tổng thống Trump cũng gọi ông này là chàng thanh niên trai trẻ hấp dẫn, một chàng trai cứng rắn, quá khứ mạnh mẽ, quá khứ rất mạnh mẽ của một chiến binh đó, thì ông tổng thống Trump làm này đó, thì thật sự tóm lại đó, thì cô thấy tổng thống Trump là ông muốn biến vùng Trung Đông ổn định lâu dài, bởi vì đang nghĩ rằng là ông thấy rõ rằng những cái nguyên nhân ở tại này đó thì gốc rễ là sự của từ Palestine, rồi cũng từ Iran, cũng tự như là Syria, thì giờ tới đây ngoài chiến đó ông muốn làm sao dùng để ổn định, thành ông cái ông nói tuyên bố là công nhận chính quyền này đó là để một điểm đó, rồi lại cái hậu nghị và nguyên tử đối Iran là áp lực để đưa để cho chiến chuyện đó, thì ông muốn biến cái sự làm sao cái Trung Đông này ổn định một cách lâu dài và thân thiện với Hoa Kỳ và sự hiện diện của Hoa Kỳ tại giải Gaza này để bảo đảm sự ổn định khu vực Trung Đông ổn định lâu dài và sự ảnh hưởng thân thiện của Hoa Kỳ với quốc gia này á, thì nó để nó có lợi vào cái chiến lược của Hoa Kỳ với Trung Đông hơn. Và chúng tôi biết cái Trung Đông này thì Nga cũng như Trung Cộng là ngắm nghía để mà ảnh hưởng gì cái trước là nhiều, chẳng hạn Oma là chính quyền trước của Ye Vốt đó, nhưng mà không có làm cái gì thực tế hết á, thì tổng thống Trump để đi rõ cái vấn đề nó giải quyết như khúc mắc cho này để mà tạo sự ảnh hưởng và gây ổn định lâu dài ở tại người Trung Đông, là cái chính sách tổng thể như vậy.
Dạ vâng, chúng cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, còn cái vấn đề mà Ả Rập Saudi đó, thì tại diễn đàn đầu tư Ả Rập Saudi Hoa Kỳ tại Riyadh vào ngày 13 tháng 5, ông Trump gọi Iran là lực lượng lớn nhất và tàn phá nhất ở Trung Đông. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh của một cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra. Thì ông Trump cho biết là ông muốn ký một thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhưng Tehran sẽ phải trả giá nếu từ chối thỏa thuận. Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa vào ngày 14 tháng 5, nói rằng ông không muốn có cuộc đàm phán hạt nhân ở Iran diễn ra theo hướng bạo lực. Ông nói Hoa Kỳ đang tiến rất gần đến việc đảm bảo một thỏa thuận hạt nhân với Iran và Tehran đã gần như đồng ý với các điều khoản. Thì phản ứng trước lời tuyên bố của Tổng thống Trump thì Tổng thống Iran nói nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ngây thơ khi nghĩ rằng Tehran sẽ nhượng bộ. Anh nhận định tình hình này nghiêm trọng như thế nào vậy anh?
Thấy kìa, tấm cái xui thật ngược nghe không á, thì bố em
trời, dám thì nói kìa. Dám nói Hoa Kỳ là ngây thơ trời.
Thì anh cho biết hồi này, bởi vì chính cái ông đó cũng mâu thuẫn nữa, thì trong cái tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao của Iran á là Araki chỉ ra rằng các quan chức Hoa Kỳ được biết đến các cuộc thảo luận được tự do tuyên bố bất cứ điều gì họ muốn để ngăn chặn một nhóm lợi ích đặc biệt hoặc các cá nhân độc hại đặt ra cái chương trình nghị sự của chính quyền, nghĩa là đánh hư thực không hiểu gì hết, ha.
Yeah.
Thì tóm lại là Iran chỉ có thể kiểm soát được những người Iran của chúng tôi và có thể tránh đàm phán ở nơi công cộng, đặc biệt là với sự bất hòa hiện tại mà chúng tôi đang thấy giữa những gì mà đối thủ Hoa Kỳ chúng tôi ở nơi công cộng và riêng tư đó, thì cho thấy vậy thì đó những điều lên những điểm thì anh thấy rõ rằng là ông gián tiếp nói là cả hai bên có thỏa thuận muốn tuyên bố sao tuyên bố, về cái chuyện mà riêng tư thì là tiến hành theo chiều hướng để dĩ hai chính phủ biết mà thôi đó, thấy không, ở ngoài thì cứ tuyên bố đó. Thì nếu Mỹ quan tâm đến việc đảm bảo rằng Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân, một thỏa thuận trong tầm tay, nếu chúng tôi sẵn sàng có một trò chuyện nghiêm túc để đạt được một giải pháp mãi 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 vừa đó. Tuy nhiên, việc làm giàu ở Iran, làm giàu cái nguyên tử là ở Iran sẽ tiếp tục trong dầu có thỏa thuận hay không, nói vậy. Thì tổng thống Trump cũng cho biết hôm thứ Năm thì các tiểu vương Ả Rập là Iran đồng ý các điều khoản thỏa thuận hạt nhân. Thì Iran đã đồng ý điều khoản họ không tạo ra. Họ có gọi nó theo một cách thân thiện gọi là bụi hạt nhân. Tổng thống Trump nói về từng cái chuyến vừa rồi đó. Thì Iran đã đề xuất một liên danh làm giàu hạt nhân chung với sự tham gia các nước Ả Rập trong khu vực và các khoản đầu tư của Hoa Kỳ như một giải pháp thay thế cho yêu cầu của Washington rằng họ phải phá bỏ chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của mình. Thì Tổng thống Trump cũng xác nhận, các phóng viên mà lúc mà ông Trump Air One để trở về Hoa Kỳ á, thì từ Trung Đông thì ông cũng biết Iran đã đề xuất chính thức một thỏa thuận hạt nhân mới, đồng thời nói thêm rằng quan trọng hơn họ biết họ phải hành động nhanh chóng. Tổng thống Trump nhấn mạnh là một điều gì đó sẽ tồi tệ sắp xảy ra nếu mà cái chuyện này coi như không thành công nha em. Thì do đó mà Iran muốn giao dịch cho chúng tôi, được thôi, nếu bạn có thể tin điều đó và tôi đồng ý với điều đó, thì tôi cũng đang sử dụng thương mại để giải quyết các điểm số và tạo ra hòa bình. Nhưng tôi cũng đã nói với Iran rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận đó. Ông Hiệp nói thêm, không có nhiều thời gian nữa, họ cũng không có nhiều thời gian nữa. Thì bởi vì cô nhớ là áp lực mà Tổng thống Trump trong cuộc mà giải giới nguyên tử của Iran đó, hoặc là ngoại giao, hoặc là ông sẽ cho là dùng cái vũ lực, thì cái chuyện đó thấy rất là tồi tệ mà họ chưa bao giờ thấy nghĩ xảy ra. Thì đó là những điều đó, nhưng mà điều theo cái anh nhìn thấy thì Iran đã thỏa thuận mà họ làm như cái phần trình bày mà sẽ hợp tác. Bây giờ cái chương trình mà bên Saudi đó thì yêu cầu Tổng thống giúp cho họ mà có những cái những điều máy phát điện nguyên tử đó, thì Tổng thống Trung đó thượng thì bên Iran muốn hợp tác vô này để họ chấp nhận giải giới kia, là họ vẫn còn có những nhà máy phát điện nguyên tử, nhưng mà làm giàu rồi làm chất radium đó là bên ngoài, và tất cả những cái nơi mà sản xuất đó sẽ được tháo dỡ. Đó là những điều thì anh nghĩ rằng có thể đó là một giải pháp hòa bình. Và nhưng phần bình luận vừa qua đó, Tổng thống Trump muốn ổn định thì qua cái giải pháp đó, thì ông nói về thay đổi luật, thì ông dùng cái phương pháp mà về kinh tế, về thương mại để mà giải quyết.
Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Còn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngày Chủ nhật 18 tháng 5 đó, trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Meet the Press của CBS cho biết là ngày thứ Bảy vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga là ông Sergei Lavrov đã nói chuyện với ông, cho biết Nga đang trong quá trình soạn thảo đề xuất ngừng bắn. Anh nghĩ là ông Putin có thiện chí hòa bình muốn chấm dứt chiến tranh hay đây chỉ là một chiêu trò với chiến thuật vừa đánh vừa đàm để tìm lợi thế trong cuộc chiến về anh?
Thì bởi ai cũng thấy và nghi cái ông này, chẳng hạn cô thấy không?
Dạ.
Là hôm trước nói rồi chừng sau này cái đã chính ông đề xuất là có câu cuộc mà họp tay đôi giữa Ukraine và Nga ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi tới về chót đi để cho những phái đoàn cấp thấp đến là ông này đến. Đó thì ai cũng hoài nghi cái tiền trí của ông này. Đó thì nhưng mà cái ngày hôm nay hồi 1 giờ đưa nay nè, thì anh được nguồn tin là sau cuộc gọi điện thoại kéo dài 2 giờ đồng hồ, nghĩa là nói chuyện tới 2 tiếng rồi đấy không? Yeah. Giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin từ hôm nay, thì Tổng thống sau đó thì Tổng thống Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ tham gia đàm phán trực tiếp ngay lập tức bắt đầu đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù cả Putin và ông Trump đều không chỉ ra bất cứ tiến triển thực sự nào mà hướng tới việc chấm dứt cuộc tạm dừng bạo lực. Thì nhưng mà tên ông Trump, tên cái Tu Sô đó, thì Tổng thống Trump viết giọng điệu và tinh thần cuộc trò chuyện rất là tuyệt vời và bao gồm cả cuộc thảo luận về quan hệ thương mại với Nga sau cuộc chiến tranh, thấy không? Đó thì phần mà Tổng thống Nga Putin đó thì mô tả được gọi là khá thẳng thắn, nói với các phóng viên tại Điện Kremlin đó, rồi chúng ta chỉ cần xác định những cách hiệu quả nhất để hướng tới hòa bình. Thì ông cũng lặp lại quan điểm thường xuyên mà ông nói đó là việc loại bỏ nguyên nhân nguồn gốc rễ mà đưa ra cuộc quản này. Thì Tổng thống Trump cũng đề xuất là Vatican là có thể nơi tổ chức cuộc đàm phán, và ông nói rằng Vatican cũng đã từng tuyên bố là quan tâm đến đề này. Thì mình cô nhớ là Đức Giáo Hoàng Leo IV đó, thì ông cũng nói là nên đứng ổn đứng để dàn xếp của cái cuộc chiến tranh Nga UN ha. Thì giờ Tổng thống Trump mới đề nghị vậy, thì anh câu hỏi về cái kia sẽ tiến không? Thì giờ qua những tin tức này người ta hy vọng để tin tưởng rằng là Putin chịu ngồi đàm phán để giải quyết cuộc chiến tranh này, để đưa cuộc hòa bình thì đánh đổi lại. Theo nhìn thấy đó thì chắc Tổng thống Trump của hiện là sẽ giải tỏa những cái lệnh cấm vận, rồi sẽ ban ra để mà có thể giao thương tới lợi với Putin. Dạ. Nhưng mà Putin đầu tiên hết đó là không muốn Ukraine để được vô NATO. Dạ. Đó là những điểm mà anh thấy đó. Thì đó do cuộc chiến tranh Ukraine có thể ngừng chiến để đưa đến hòa bình thời gian gần đây.
Dạ vâng ạ, Hạnh Trung cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho buổi hôm nay, và cũng là lúc thời gian hết rồi anh. Hạnh Trung cảm ơn anh rất nhiều và xin hẹn anh lại tuần sau vào 3:30 chiều thứ hai ạ.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần bình luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Hoa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trái thể tung hoành, dài đi ta chỉ ước một người.